Kính mời đại chúng đồng niệm Phật cầu gia vị. Chúng con cung kính cung thỉnh cư sĩ Diệu Âm khởi niệm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính mời đại chúng đồng trang nghiêm ngồi xuống. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Này tôi mới để ý là bên kia này sắp cái hàng ghế xéo 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 hay quá. Tự nhiên là các vị đó không cần nó bị nghéo một bên nữa, phải không? Thấy thoải mái hơn, hay cảm nhận. Trên mỗi ngày chúng ta phát hiện một cái mới. Giống như là cái pháp môn hộ niệm. Không biết sao mà giờ ông thấy pháp môn hộ niệm vãng sanh vi diệu quá, hay quá. Nói mãi mãi mà vẫn còn có chuyện nói. Thật sự là bất khả tư nghị. Mười mấy hai chục năm qua nói hộ niệm mà cũng quên lời nói này. Là chính nhờ cái pháp môn hộ niệm mà chư tổ mạnh dạng nói rằng là niệm Phật vạn người tu vạn người được vãng sanh. Nếu không có cái phương pháp này, có lẽ rằng là chư tổ không dám nói lời này. Vì có nhiều người cũng tu pháp môn này nhưng mà không phải dễ gì vãng sanh. Giống như chư tổ nói là người nào tu người đó cũng được đi hết, đi về Tây Phương hết. Từ cái thời mà Tổ Huệ Viễn là vị sơ tổ của Tịnh Độ Thông Trung Hoa, là vị mà trạch pháp trong các kinh điển của Phật, rồi quyết lòng niệm Phật về Tây Phương, đem 123 vị đồng tu rời khỏi làng sống, quyết thề khắc tên mình trên bảng, quyết thề là một đời này niệm Phật để vãng sanh. Vào cái xứ Lô Sơn Đông Long lập nên Bạch Liên xã. Bắt đầu từ đó rồi mọi người vác theo cái cuốc, người vác theo cái xuống, cuốc đất, trồng khoai, trồng lúa. Tự sinh sống đấy. Lấy cái con suối mà gọi là con suối Hổ Khê làm ranh giới. Bên kia là làng xóm, là thành phố, là làng mạc, là chúng sanh. Bên này là rừng núi hoang vu. Ở trong đó mà quyết lòng mà sống, thề không, suốt đời không ra khỏi cái con suối đó. Ngài cùng 123 vị đồng tu quyết như vậy, cứ một câu A-di-đà Phật mà đi, mà niệm. Người nào mà bệnh, những người kia giúp đỡ, trợ duyên. Người nào mãn báo thân, tất cả đều quây quần với nhau hộ niệm hướng dẫn. Hộ niệm bắt đầu từ lúc sơ tổ. sáng lập lên cái pháp môn Tịnh Độ Tông. Tất cả khách khứa gì nghe những điều vi diệu này tới thăm, thăm rồi tiễn đưa qua cái cầu gọi là hổ kiều hổ kiều là có cái cầu nhỏ nhỏ. Hổ là con cọp á, thường thường trước đó cọp beo đồ nó tới đó uống nước, cho nên cái vùng đó không ai dám tới, sợ cọp ăn. Ngày tới cọp không ăn, không ai ăn, không ai mà cọp vô trong rừng đó, là rừng cọp nhiều lắm mà không có cọp nào ăn hết trơn. Cọp nó quy thuận luôn, hay vô cùng. Tổ dặn mọi người muốn biết lòng mà đi hộ niệm cho nhau, chứ tổ không nói vô đó tổ sờ cái đầu một cái là coi như là đắc đạo liền. Tổ cũng có cái pháp truyền tâm ấn, chứ tổ không có pháp truyền tâm ấn. Ngài đệ nhị sư tổ sư là Ngài Thiện Đạo. Ngài Thiện Đạo cần chú trọng tuyệt đối vững hơn cái pháp hộ niệm để cứu người vãng sanh. Ngài nói hàng phàm phu mà không hỗ trợ, không nương, không có ý lào họ, không có dẫn dắt họ, không hỗ trợ họ, không ủng hộ họ, thì khi nằm xuống sợ rằng không giữ nổi chánh niệm để mà vãng sanh. Ngài nói niệm Phật còn phải hộ niệm cho vững vàng, muôn người tu muôn người đắc. Cái câu nói mà đầu tiên của các vị tổ chính là ngài Thiện Đạo đó, muôn người tu muôn người được vãng sanh là nhờ cái phương pháp hộ niệm chứ không có gì khác. Cho nên chúng ta tu ở đây là chúng ta theo nghe đúng lời tổ, đừng nên sới. Bây giờ chúng ta là phàm phu, đại phàm phu rồi. Phàm phu tổ chức nặng dữ rồi, dữ hung chứ không phải dữ hiền rồi, dữ hung chứ không phải dữ hiền. Dữ hiền thì còn đỡ, mà không chịu, nghĩa là không chịu nghiên cứu kỹ, giúp đỡ cho nhau. Lại có một cái người tự xưng là gì đó, tới đây tôi truyền tâm ấn cái là bao nhiêu tức đắc hết, không có đâu. Trong suốt cái quá trình lịch sử của Phật giáo không có cái chuyện này. Ngay thời Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài cũng không có cái nói chuyện này. Ngài không có truyền tâm ấn gì hết trơn. Không biết tại sao lại thờ này lại có sinh ra cái chuyện truyền ấn này, truyền ấn nọ. Không có như vậy. Tất cả tự mình. Một là tự lực. Tự lực thì khi nào tu cho đến khi nào mà minh tâm kiến tánh, tâm trí khai ngộ. Chứ không có một vị tổ nào mà tới truyền cho mình một cái là mình khai ngộ. Không có chuyện đó. Ở trong Pháp Thiền Tông, các người ứng chứng có. Ứng chứng là gì? Khi mà qua quá trình tu hành rồi, các ngài đã kiểm lại coi thì cái lực tu của mình vững chưa, đường tu của mình tốt không, trí huệ của mình khai chưa, bằng cách người ta, bằng cách là phỏng vấn, hỏi đạo, hỏi những câu lắc léo mà mình trả lời được, rồi trong lúc đó người ta thấy rõ ràng là một người thực sự đã khai ngộ. Các ngài có thể ứng chứng, chứ ngài cũng không có quyền gì mà nói truyền tâm ấn một cái cho mình khai ngộ, mình thấy rõ rệt. Cho nên thành ra chúng ta là người học Phật nên cố gắng đi đúng chánh đạo, đừng nên sợ ý những cái món mồi mà đó nó làm cho mình khó khăn. Mong chư vị hiểu rõ. Bây giờ chúng ta tiếp tục về cái con đường hộ niệm. Trong lúc chư tổ còn đang tại thế, các ngài hướng dẫn cho hàng căn cơ trung thượng, những người quyết lòng rời khỏi gia trang đi vào trong núi cuốc đất trồng khoai niệm Phật. Đó là những người có ý chí vững vàng, nghị lực mạnh mẽ. Ta rời cái nhà mà chúng ta cũng than, đúng không? Cái giường chúng ta mà không êm chúng ta cũng than. Các ngài rời cái giường vô trong núi, trải cái tấm vải ra, nằm dưới cây dưới cối, ngủ dưới cây, các ngài không than. Mà chúng ta than là tại vì tâm cơ chúng ta yếu quá, nghị lực chúng ta yếu quá, chân cơ chúng ta không bằng các ngài, trí huệ chúng ta không bằng các ngài, nghị lực chúng ta không bằng các ngài, không bằng các ngài mà chúng ta vội vã bỏ cái con đường giúp đỡ lẫn nhau, thì coi chừng oan gia trái chủ thì tới giúp cho chúng ta, dẫn chúng ta đi gọn lon xuống cái tà mắt đạo. Cho nên mong chuyện vị phải nhớ trực kỷ. Nếu gia đình không chấp nhận hoặc cố tình làm sai lệch quy định về hộ niệm, thì ban hộ niệm chúng ta làm gì đây? Đây là những điểm mà cụ thể cho những người đi hộ niệm. Câu hồi câu trả lời A, ban hộ niệm nên từ chối việc hộ niệm nếu chưa nhận ca. Nếu đang hộ niệm thì nên đình chỉ. Đúng không như vậy? Có chư vị nào có nghĩ là mình làm vậy sai không? Mình làm vậy quá tàn tệ không? Quá cay nghiệt không? Xin thưa với chư vị, thực ra mình đưa ra cái vấn đề này một cách hết sức là vững vàng, thì may ra mình đã giải cứu cho một người phàm phu đang chuẩn bị đi xuống địa ngục tam ác đạo chịu nạn, mới thoát được về Tây Phương Cực Lạc. Chư vị nên nhớ, cứu một người thượng căn thượng trí, bây giờ không cứu họ cũng không xuống tam ác đạo, không cứu đời sau họ cũng sáng suốt rồi, đời sau họ cũng vững vàng rồi, họ cũng có thể định được cái con đường đi của họ rồi. Còn người phàm phu rõ ràng là tội chứng kinh khủng, chuẩn bị xuống tam ác đạo, mà chúng ta tìm cách giúp cho họ đi về tới Tây Phương, cái công đức này, cái thành quả này, sự thành tựu này vĩ đại lắm, không phải đơn giản đâu. Khó khăn lắm, không phải đơn giản đâu. Vì khó khăn như vậy mà chúng ta sơ ý không có vững về quy luật. Chúng ta cứ hộ niệm hoài, người này, người nọ, người tiếp nữa, thất bại. Sau một số thất bại rồi, chư vị sẽ thấy ê chề vô cùng. Cái pháp mà chư vị thấy rằng là vi diệu, cái pháp mà chư vị tâm đắc, nó sẽ biến thành mây thành khói rồi, trong lòng chúng sanh rồi. Không còn cách nào có thể chúng ta cứu vãn được cái cơ ngơi, phục hồi lại cái uy tín của cái pháp hộ niệm này đâu. Hàng vạn người, hàng triệu người sau này không ai cứu được đâu. Chính vì vậy mà khi mà chư tổ mà nói một lời nào, các ngài nói như đinh đóng vậy đó, không bao giờ các ngài dám mà quyến rũ mà nói để mà vừa lòng thiên hạ cả. Ví dụ như chúng ta trở về cái lúc mà đời nhà Đường, Lương Võ Đế. Lương Võ Đế đem ra xây tất cả gần 500 ngôi chùa ở khắp đất nước Trung Hoa. Ngài hộ trì cho hàng mấy trăm ngàn vị tăng ni xuất gia tu học. Mình ở đây mình em mình 100 người tới hỗ trợ cho một vị sư, mình kể lên kể xuống, trong khi một mình ngài làm như đó. Ngài hỏi ngoài hỏi Tổ Bồ Đề là trẫm làm việc mà hộ pháp cho Phật pháp như vậy, công đức của trẫm là bao nhiêu? Ngài Đường Bồ Đề sư tổ nói: trời ơi, sao mà nó cưng răng quá, mà sao nó phũ phàng quá, không có nhượng nhân gì hết trơn. Một ông vua ông làm như vậy mà mình không nói ngon lành chút. Ngài nói không có một chút tí tẹo công đức này à. Ngài nói ngon lành á. Mình ở đây thấy một phàm phu tới cúng dường cho 200, công đức vô lượng, công đức vô lượng liền à. Đúng không? Chiều về mình nói sai, vô cùng sai. Trong khi người ta làm bao nhiêu cái chuyện lớn như vậy, ngài nói không có một chút công đức nào hết trơn á. Ông vua thì tức mình quá, vỗ bằng cái rầm. Tại sao mà dám khinh tẩm vậy? Ngài nói A-di-đà Phật, ngài đi mất tiêu, đi thắng đi luôn, không thèm quay đầu trở lại. Chứ vì hiểu, tại vì đã là sư tổ rồi, đại diện cho Phật pháp rồi, không thể nói sai lời Phật dạy được. Ông tu phước thì nói phước ông tốt lắm đấy, ông nói tu công đức, tôi không chấp nhận. Công đức là gì? Giới định huệ. Công đức là chính ao chính ông phải to lo tu hành. Công đức là cho chính anh phải làm. Anh niệm Phật mà anh cứ đòi cho phước báo lớn hơn, tôi nói không có một chút công đức nào hết. Anh niệm Phật anh vãng sanh Tây Phương, quyết lòng vãng sanh Tây Phương, tôi nói một lời nói ra, một câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, công đức tràn trề. Mà anh niệm Phật suốt cả đời, anh cứ mong cho công đức cho gì, cho phước báo tôi lớn hơn, cho cái danh vọng tôi lớn hơn, cho cái gì nó không chịu nguyện vãng sanh, thì một câu niệm Phật của chư vị cũng giống như người ta, nhưng hoàn toàn không có công đức. Chư vị hiểu không? Nó rõ ràng cái chỗ này. Chư vị bỏ ra 100 euro ủng hộ cho một đạo tràng, cầu mong cho đạo tràng đó thực thịnh vượng để mà cứu độ chúng sanh, để mà giúp cho chúng sanh nương theo cơ hội này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. 100 euro cho vị có cũng được, vì làm chí thành. 100 euro này vị bỏ vô, tôi bỏ hơn như ông kia này. Ông kia ngày giàu giàu như vậy mà ông bỏ 40 à, mà tôi bỏ 100. Tôi cố gắng nhiều lắm, tôi nghe là tôi ngon lành lắm, thì ra tôi có công đức rồi. Gặp các vị đó, à công đức vô lượng, cảm niệm công đức, cảm niệm công đức. Thực ra chư vị không có công đức, chư vị là tu phước. Hai cái nó khác nhau, chư vị thấy rõ rệt. Phước hay công đức, phước đức hay công đức, nó do cái tâm của mình. Chư vị làm phước mà làm chí thành, không tiếc, mong cho chúng sanh được lợi lạc, cái lòng chí thành này gọi là thành tắc linh đó. Nó chuyển cái phước đức của chư vị thành công đức. Chư vị đem cái đó gửi về Tây Phương, chư vị sẽ hưởng cũng được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Khác nhau, tất cả đều khác nhau hết, đúng không? Cho nên tổ sư nói một câu như vậy, chỉ vì nói một câu như vậy mà bị ngài Lương Võ Đế không thèm hộ pháp nữa. Cho nên bây giờ đi lang thang không ai ủng hộ trời, cho nên ngài phải chung vô trong một cái miếu hoang, ngồi đó diện bích 7 năm trường. Mình có khả năng diện bích như ngài không? Mình diễn một ngày, từ sáng tới chiều cái lưng ê ấm hết rồi, thôi chạy ra tìm kiếm ăn cho rồi, chứ không cách nào mà ngồi như ngài được. Các vị có định hội mạnh như vậy, sau cùng mới tìm được một vị để mà truyền y bác, rồi mới trở về Tây Trúc. Cho nên thành ra chư vị cái pháp, những pháp phong đó quá ư là tuyệt vời, nhưng mà khó quá phải không? Chỉ có những người đại căn đại thượng mới tiếp nhận được. Pháp Phật có nhiều cái khó thì khó dữ vậy. Cũng có những cái pháp mà người nào tham gia quyết lòng đi, lấy làm chân thành, chí thành chí kính đều được vãng sanh. Chứng tỏ là 120 vị đồng luôn với ngài Hội Viễn đi vào Lô Sơn Đông Lâm đều được vãng sanh hết. Từ đó mới khởi sinh ra pháp môn Tịnh Độ. Ta bây giờ hướng cái lời khai thị của các ngài, được các ngài chỉ điểm cho con đường vãng sanh. Còn có băng, có đĩa, có video quay lại, chúng ta hướng những tài sản vĩ đại của các ngài, mà phương tiện truyền thông lại tốt nữa, chúng ta vãng sanh hình như dễ hơn các ngài. Chúng ta đâu có cuốc đất trồng khoai đâu, phải không? Chúng ta ở đây còn có business, còn có chính phủ hỗ trợ nữa, rõ ràng chúng ta thuận dương hơn các ngài, thuận dương hơn các ngài. Như vậy chúng ta cũng có thể vãng sanh chứ hả? À, gì vậy? Thay vì hộ niệm vãng sanh, ban hộ niệm nên uyển chuyển đến niệm Phật, tụng kinh cầu an cho người bệnh thì tốt hơn. Đúng không như vậy? Đúng không? Không đúng. Đường nào đi một đường. Ta đi đường niệm Phật vãng sanh, ta cứ việc đi đường niệm Phật vãng sanh. Người nào có duyên đến với ta, ta hỗ trợ. Người nào không có duyên phải đi cái chỗ khác. Cho nên khi mình lập niệm Phật đường hay là đạo tràng lên, chư vị niệm Phật phải vững đường đi, nhất định không thể uyển chuyển, quyết không uyển chuyển. Tại vì uyển chuyển sau cùng rồi không biết là mình đi đường nào, chúng sanh không còn chỗ nương tựa nữa. Cho nên còn mong những cái đạo tràng, những ban hộ niệm hãy làm cái tấm gương, làm cái nhân cho tất cả chúng sanh nương dựa. Người nào có duyên thì họ được lợi lạc. Nên nhớ chữ duyên, không duyên chịu thua. Chư Phật mà còn nói là không độ kẻ vô duyên. Các ngài, người không có duyên các ngài độ không được. Các ngài khuyên chúng sanh niệm 10 niệm cầu nguyện vãng sanh, để vãng sanh. Chúng sanh không có tin, chư Phật chịu thua. Tại vì đó là thiếu duyên. Chứ chúng ta cũng đành nương theo cái duyên nào của mình mà độ, chứ không ai mà nói là tôi lập lên tôi độ tất cả chúng sanh. Không có đâu, không dễ gì đâu. Phải có duyên rõ ràng mới được. Thường xuyên tới lui thăm viếng, kiên trì nhẫn nại giải thích cho họ hiểu sự vi diệu của pháp môn hộ niệm. Đúng không như vậy? Tại họ không hiểu mà phải kiên trì đến giải thích, hướng dẫn họ. Chứ vì làm vậy đúng không? Các ai nói đúng không? Ở đây thì cũng có thế. Tại vì một năm mới có người, còn 364 ngày kia không có thì mình ráng mình đi. Nhưng mà 364 ngày không có đi hộ niệm, mình lo mình tu chứ, mình lo cho mình chứ. Chứ mình đi lang thang mình dám giảng sai làm sao? Đúng không? Thí dụ như chư vị mà kêu tôi đứng lên giảng, tôi sợ tôi giảng sai lắm. Cho nên tôi nói thì thôi, chư vị giảng giùm tôi này, chư vị sẽ cho tôi trốn này, chư vị không cho tôi trốn, chư bắt tôi ở lại. Ta vì chư bắt, tức là tôi có cái duyên. Tôi có duyên thì còn cái duyên nào, tôi nói cái duyên đó. Chứ nếu mà chư vị ơi, chư vị giúp cho tôi vãng sanh, tôi không dám giúp. Tôi nói là tất cả đều do tự mỗi người giúp mình, chứ không ai giúp mình hết. Đúng không chư vị? Tức là chư vị phải có cái duyên thì mới được. Không bao giờ nói là khi mà bệnh xuống có anh cư sĩ dư âm tới hộ niệm là mình được phải, hoàn toàn không bao giờ có như vậy. Có nhiều người nói, có nhiều người nói là khi mà mẹ tôi chết á, chỉ cần mà nghe một lời khai thị của anh dư âm á là mẹ tôi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Hoàn toàn cái đấy là phiêu phỏng, hoàn toàn là sai lầm. Tất cả đều do mẹ của chư vị phải quyết định đấy. Khi mà chư vị nằm xuống, tôi nói trời, nói trăng, nói đất, nói gió gì đó, chư vị cũng phải làm cho được những chuyện gì. Niềm tin không thay đổi, xuất nguyện phải vững vàng, và tự chư vị phải trì giữ câu A-di-đà Phật. Ban hộ niệm chỉ có thế. Chư vị niệm không nói nữa thì sao đây? Họ niệm mạnh lên, họ niệm A-di-đà Phật rõ ràng. Bác Sáu ơi, niệm theo, niệm theo, niệm theo. Bác Sáu không chịu niệm theo, bác Sáu chịu thua rồi. Nhưng mà tất cả đều do chính mình hết, chứ không phải là do ban hộ niệm. Nếu mà chư vị thấy mà mến mộ tôi quá, tôi mới tuyên bố lên cái người nào mà đưa tôi truyền tâm ăn cái là vãng sanh điều. Chư vị hãy mời tôi ra khỏi đạo tràng đi. Tôi đã nói sai lời Phật dạy rồi. Đúng không chư vị? Chúng ta phải đi cho đúng đường. Chứ không thể nào nữa là mình đi sợ thấy người hay quá, rồi cái có phép màu gì hay quá, rồi cái làm cái gì hay quá, rồi cái tự nhiên chạy theo những cái bá của cái hào hoa đó. Nó sẽ làm miếng mồi vô cùng ngon. Mà đã làm miếng mồi thì trong miếng mồi đó nó có cái gì nó kẹt kẹt nó đó. Cẩn thận. Xin chư vị phải nhớ cho kỹ để mà chúng ta đi cho đúng. Từ chư tổ hộ viễn không bao giờ, sau đó tất cả các vị tổ sư của Tịnh Độ Tông không bao giờ nói như vậy. Mà truy ra trong kinh Phật cũng không bao giờ thấy cái chỗ nào nói như vậy. Thì ta không có quyền rời kinh Phật để chạy theo cái thị hiếu của tự chúng ta mà sai lầm, vô cùng sai lầm. Cho nên chúng ta không có cái kiên trì nhẫn nại giải thích cho từng người, mà tất cả đều tùy thiện căn phước đức của họ. Bạn có thiện căn, bạn phát khởi tâm tin tưởng. Bạn không có thiện căn, tôi nói mãi, tôi nói từ ngày này qua ngày khác, tôi nói 20 năm nay vẫn có người chống đối. Như vậy chống đối là do chư vị không chịu tin kinh Phật. Tin tưởng là tại vì chư vị có thiện căn. Đọc đến kinh Phật tự nhiên chư vị giác ngộ. Cho nên giác ngộ là cá nhân giác ngộ, chứ không thể nào tập thể giác ngộ. Cho nên ngài tên không là ngài nói hay quá, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật là dạy cho tôi, dạy cho riêng tôi, chứ không dạy cho người khác. Tại mình tu cho riêng mình, chứ có tu cho ai đâu, phải không? Tự mình tu như vậy rồi có người khác người ta thấy. Có cái duyên mình nói à, Phật nói như vậy, tôi tu như vậy, chỉ có tu theo không? Tu theo kinh Phật chứ đừng có tu theo tôi. Phải không chư vị? Nó có ý nghĩa, các ngài nói thực ra nó có cái ý nghĩa của nó, chứ không phải là đơn giản đâu. Mong chư vị hiểu được như vậy mà thôi. Tìm cách uyển chuyển mà hộ niệm để tránh sự trách móc của gia đình, của chúng sanh. Đúng không chư vị? Tức là gặp một cái chuyện mà người ta không tin, gia đình không chấp nhận, chúng ta phải tìm cách uyển chuyển để mà hộ niệm. Cái uyển chuyển này xin thưa với chư vị, làm cho chính chúng ta khó khăn vô cùng. Chúng ta uyển chuyển một tháng, cái sau cùng cái người ta đuổi ra. Nếu tưởng là chư vị tới niệm Phật, mẹ tôi sáng sủa ra liền, mẹ tôi hết bệnh liền, mẹ tôi không còn bị chứng ngại nữa, mẹ niệm một tháng, tại sao bà cụ còn bệnh? Tại sao bà cụ còn chết? Tại sao chết rồi bà còn nuôi? Chư vị nuôi là hộ niệm xong là vãng sanh, là thân tướng tốt đẹp, mà giờ cái bà cụ này bà ra đi cứng ngắc này, đâu có gì đâu tốt đẹp. Ta đem tất cả những cái đó đổ dồn vào tội lỗi của cái bà hộ niệm, mà không phải. Đúng ra là tại vì chính cái bà đó không tin, chính chư vị không tin, chính chư vị pháp bỉnh mất cái cơ hội vãng sanh của người thân chư vị mà cứ đổ thừa cho ban hộ niệm. Trong tư thế đó làm sao chúng ta có thể thanh minh thanh ngai được cái gì đây? làm cho cái uy tín của pháp hộ niệm của Phật đó lại từ chúng ta làm cho mất đi, mai một đi, đúng không? Cho nên chúng ta phải có trách nhiệm lưu tồn pháp của Phật được thời gian nào tốt thời gian đó để cứu độ chúng sanh. Chứ chúng ta không có nói rằng chúng ta sẽ làm cho cái pháp hộ niệm này lưu tồn mãi mãi. Không được, không được, không được. Tại chính cái pháp Phật, đại pháp của Phật cứu độ khắp rộng khắp chúng sanh, các ngài vẫn nói là chỉ còn có hơn 9.000 năm nữa, tôi không cách nào, Phật không cách nào gìn giữ được nữa. Tại cái nghiệp chúng sanh tất cả đều là do nghiệp của chúng sanh đưa đến mà thôi, ngài cũng chịu thôi. Ngài đành phải nói rằng là những người nào mà trong cái giai đoạn này có cái chút duyên nào may mắn thì tự mà đi lấy. Cho nên cái câu A Di Đà Phật là cái câu mà lưu giữ sau khi mà pháp Phật bị diệt hết rồi, còn lưu giữ cái thánh hiệu A Di Đà Phật thêm 100 năm nữa. Trong 100 năm, thời gian 100 năm đối với chúng ta hơi lớn lớn, chứ đối với cái thời gian vô dài, dài vô cùng vô tận của chúng sanh, 100 năm không có bao nhiêu. Nhưng mà Phật chỉ là Phật cố gắng dùng cả cái thần lực của ngài giữ lại cái câu A Di Đà Phật thêm 100 năm sau khi pháp Phật tận diệt để cứu những người nào có duyên, còn cứu vớt đó, để mà vãng sanh sau đó thôi, còn không còn gì nữa cả. Xin thưa chư vị, 9.000 năm mà thấy đơn giản, chư vị rơi vào cái hàng ngạ quỷ một cái, chư vị sẽ đi tới chỗ đó nhanh chóng, nhanh chóng lắm. Rơi vào hàng súc sanh một cái, Phật nói cái đàn kiến đó, bấy đời Phật vẫn còn là đàn kiến. Ta rơi vào hàng súc sanh đó, có chừng bấy đời Phật ra đời, chúng ta vẫn còn cũng sắc sanh súc sanh đấy, chứ không phải gì, có gì khác đâu. Lúc đó mình không biết mình là ai, khổ lắm đấy, không phải đơn giản đâu. Nếu cố gắng hộ niệm thì cũng không thành công, và ban hộ niệm dễ gặp nhiều điều phiền não, đúng không chư vị? Thực sự, cho nên thành ra khi mà thuận duyên ta hộ niệm, không thuận duyên ta trở về lo tu hành. Rồi từ từ khi mà chúng ta tu hành tốt, tự nhiên có cái duyên khác. Chứ chúng ta không cưỡng cầu, phan duyên không tốt. Phan duyên là coi như là không có hợp, không có thuận, mà chúng ta cố gắng quá sức. Sức của ta là sức phàm phu, không cố gắng được như các ngài đâu. Nhớ cho kỹ nha, không cố gắng được như vị Đại Bồ Tát đâu. Nhớ cho kỹ nha, mệt lắm chịu luôn.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.